Yananda cùng học trò tiếp tục cuộc hành trình qua miền Đông Tư Ấn. Khi đi ngang qua làng Dwarka, họ gặp một thanh niên đứng chờ ở ven đường. Anh này lễ phép hỏi: "Xin ngài cho biết công việc thực sự của một con người là gì?" Đức Yananda đã trả lời: "Anh nghĩ như thế nào về công việc của một con người? Phải chăng là đi học, thi đậu, tìm việc làm, lập gia đình, sinh con đẻ cái? Phải chăng là do gia nhập nhóm này hội nọ, đến các cơ sở tôn giáo thực hành những nghi thức, hay phát động những phong trào cải thiện xã hội? Phải chăng là xây dựng những công trình lớn lao, như tạo ra các xí nghiệp, thiết lập đường xá, cầu cống, đào giếng, khai thác các tài nguyên thiên nhiên? Phải chăng là làm thơ, vẽ tranh, sử dụng âm nhạc hay nghệ thuật để ca tụng tình yêu thiên nhiên hay một người nào đó? Phải chăng tất cả những cái trên là công việc của một con người? Phải chăng anh đã tự hỏi, còn gì nữa không? Còn gì để làm nữa không? Nếu anh không tự biết mình, thì anh sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời cả, và anh sẽ mãi miết đi tìm mãi. Nếu anh biết mình, thì anh sẽ thấy rõ công việc cao quý nhất của con người là tìm ra sự thật về chính mình, chứ không phải một cái gì cả." Người thanh niên sinh Satyananda thâu nhận làm đệ tử, và anh đã ban cho thanh niên kia pháp danh Krishan. Satyananda cùng học trò tiếp tục đi về miền Đông. Đôi khi họ dừng lại ở một đền thờ để chiêm bái các thánh tích, nhưng ít khi họ ở chỗ nào lâu dài. Một hôm, khi họ ghé qua đền Binaski, vị tu sĩ coi đền đã hỏi: "Xin ngài cho chúng tôi biết, có phải thờ phụng thượng đế như thế nào cho đúng cách?" Satyananda đã trả lời: "Tại sao lại có quan niệm đúng hay sai trong việc thờ phụng thượng đế? Phải chăng ông lo sợ những nghi thức thường nhật không đủ trang nghiêm mà cần phải có thêm những nghi thức khác nữa? Có bao giờ ông tự hỏi về sự liên quan giữa ông và thượng đế như thế nào không? Phải chăng ông thờ phụng ngài vì ông sợ hãi ngài? Tại sao ông lại sợ hãi? Phải chăng vì ông nghĩ ngài sẽ trừng phạt ông khi ông không làm đúng cái nghi thức này nọ? Có bao giờ ông tự hỏi rằng ai đã đặt ra các nghi thức đó, thượng đế hay con người? Một con người không biết mình thì làm sao có thể biết được người khác hay thượng đế? Vì không biết gì về mình nên họ đã đưa ra những quan niệm sai lạc, các nghi thức cúng vái này nọ như một hình thức hối lộ mua chuộc. Tóm lại, thượng đế chỉ là một cái cớ cho lòng tham lam sợ hãi của ông mà thôi. Nếu ông biết ngưng những việc này lại và quay vào bên trong để biết mình, thì ông sẽ thấy rõ thượng đế không phải là một vị thần ban phúc giáng họa, đó chỉ là một phóng ảnh của lòng sợ hãi và bất an mà thôi." Khi họ đi qua làng Kutetra, một học giả thông thái đã đến chất vấn: "Xin ngài giải thích cho tôi về sự sống thật sự." Satyananda đã giải thích: "Sự sống hay tính chất của mọi sự vật trong vũ trụ vốn ẩn tàng, chỉ có các ký hiệu của nó được bày tỏ. Chính do sự sống mà một hạt giống đâm chồi nảy lộc rồi biến thành một cái cây. Một sinh vật phát sinh từ thai chủng, và cũng từ đó mà con người biết suy tư hay có cảm giác. Sự sống biểu lộ qua những hiện tượng thiên nhiên, nhưng các hiện tượng này không phải là sự sống. Người ta chỉ có thể ý niệm về sự sống qua việc nghiên cứu các sự kiện thiên nhiên, nhưng kinh nghiệm về sự sống thì lại khác. Chính vì cứ mãi miết chạy theo những ý niệm về sự sống này mà người ta vô tình đuổi bắt những ảo tưởng, những biểu lộ của sự sống, nhưng không phải là sự sống đích thực. Như vậy tôi phải định nghĩa sự sống như thế nào? Sự sống là một cái gì tuôn chảy, thay đổi không ngừng. Người ta không thể giới hạn nó trong một định nghĩa cố định được. Sự giới hạn hay cố định là sự chết. Như thế phải chăng người ta không thể định nghĩa được sự sống? Satyananda giải thích, tại sao anh cứ lo phải tìm cho được một định nghĩa thật chính xác? Cái trò chơi chữ nghĩa này có liên quan gì đến sự sống của anh đâu? Điều anh đang làm chính là một thảm kịch của kiếp người. Họ chỉ muốn bám víu lấy một cái gì cố định, thường hằng, một định nghĩa mà họ có thể cho là có giá trị vĩnh cửu. Họ tự tìm ra những danh từ, tự nhốt sự sống vào đó cùng các quan niệm riêng của họ, rồi xây đắp những giá trị bao bọc chung quanh họ. Họ tìm ra những triết lý, những lý thuyết về xã hội, chính trị, kinh tế để biện minh cho hành động này. Nhưng họ không biết rằng sự sống vẫn tuần tự trôi qua không ngừng. Thay vì đi tìm những định nghĩa vô ích, anh cần phải biết quay vào bên trong để thực sự biết mình. Và khi đã biết mình, tất cả mọi sự vật hiển nhiên phơi bày, không cần phải qua các định nghĩa hay danh từ. Nhưng làm sao người ta có thể biết được mình? Satyananda trả lời, anh biết rõ khuôn mặt của anh vì hằng ngày anh thường quan sát nó trong gương. Hãy tưởng tượng có một cái gương khác mà có thể nhìn thấy mình một cách trọn vẹn, không phải chỉ khuôn mặt anh, thân thể anh, mà tất cả những gì anh suy nghĩ, cảm xúc, ưu tư, lo lắng. Cái gương này chính là cái tâm của anh. Một khi biết quay vào bên trong quán xét nội tâm, anh sẽ biết mình. Sở dĩ người ta không dám quay vào bên trong vì họ sợ sẽ phải đối diện với một cái gì không như người ta muốn. Khi nhìn vào cái gương bên ngoài, anh sẽ thấy rằng anh là một người khỏe mạnh, đẹp đẽ. Nhưng khi nhìn sâu vào cái gương bên trong, có thể anh sẽ thấy một con người yếu đuối, đầy sợ hãi, lo lắng, có những thèm muốn đê hèn, và anh không muốn làm như vậy. Biết mình chính là bước đầu của tiến trình xây dựng, là một phát hiện mới lạ, mà từ đó người ta có thể đi rất sâu vào những sự hiểu biết vô cùng tận. Chỉ có sự tìm hiểu sâu vào những nơi sâu thẳm này, người ta mới tìm thấy Thượng Đế, sự thật, cũng như những bí mật của thiên nhiên. Một người biết mình không thể tự dối mình được, và khi không tự lừa dối mình, người ta sẽ biết sống một cách trung thực, và nhờ biết sống thực mà người ta bước vào ngưỡng cửa của minh triết. Nhà học giả kia vội quỳ xuống xin Satyananda thâu nhận làm đệ tử. Anh chấp nhận và ban cho người này pháp danh Pavitra. Cứ như thế, Satyananda đi khắp xứ Ấn giúp đỡ, khuyến khích mọi người và thâu nhận một số đệ tử. Cứ vài năm, anh và học trò lại lên Tứ Sơn tu tập một thời gian trước khi tiếp tục công việc hoằng hóa giúp đỡ mọi người. Satyananda không chủ trương lập một dòng tu riêng hay một giáo phái nào. Anh chỉ khuyên mọi người hãy tiếp tục theo đuổi con đường của họ, nhưng đặt căn bản trên sự tự biết mình. Sau 20 năm dạy dỗ học trò, một hôm, Satyananda cho họ biết rằng đã đến lúc anh từ bỏ xác thân để hợp nhất với đấng vô cùng. Đã đến lúc ta phải tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở. Ta đã làm tất cả những gì cần phải làm, và cũng đã dạy dỗ các con những gì ta hiểu biết. Tuy nhiên điều quan trọng là các con hãy tiếp tục cuộc hành trình riêng của mỗi người. Xin thầy đừng ra đi, vì chúng con cần phải có thầy. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể tiến bộ được nếu không có sự giúp đỡ của kẻ khác, dù rằng đó là một vị thầy. Đi phút nào mà các con còn tùy thuộc vào một người khác, hay một quan niệm nào đó, thì đó không phải là sự hiểu biết thật sự. Một người thầy chỉ là người đã đi trước, là người dẫn đường, nhưng không phải là một cỗ xe mà các con có thể leo lên đó để đi đến đích. Ta có cuộc hành trình riêng của ta, và các con cũng có những cuộc hành trình riêng của mỗi người, nhưng chúng ta đều có chung một hướng đi. Khi Satyananda bước lên đỉnh Sarawatthikan thì cảnh vật vẫn như xưa, hồ nước trong vắt in rõ hình ảnh rạng tuyết sơn phủ đầy tuyết trắng. Mỗi ngày nào anh đã cùng vị đạo sĩ già đến đây tu học, nhưng giờ đây anh đã trở nên một đạo sĩ râu tóc bạc như cước. Satyananda thong thả bước đến bên hốc đá quen thuộc, nơi anh đã từng tu tập trong nhiều kiếp sống. Anh thản nhiên nằm xuống đó, toàn thân anh đột nhiên rung động, và môi anh khẽ nỉm một nụ cười an lạc. Không gian vang vang thánh ngữ om vang rền. Bên hồ nước, dưới ánh sáng rạng rỡ của buổi bình minh, một đôi thiên nga trắng ở đâu xuất hiện, đôi chân khua nước nhẹ nhàng, êm đềm. Thưa quý vị, những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại. Giá bán tượng trưng được trang trải cho chi phí ấn lót, sang băng, cước phí, trợ duyên cho việc dịch và ấn tống kinh sách, cùng giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể sang lại, tặng biếu quý chùa hay quyến thuộc, bạn hữu, Phật tử xa gần để phổ biến chánh pháp với tinh thần vô vụ lợi. Nghĩa là chỉ tặng và xin đừng bán để gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi sự góp sức của quý đạo hữu cùng đẩy mạnh bánh xe pháp. Xin ủng hộ việc phát hành những băng đọc kinh truyện Phật giáo bằng cách thỉnh những băng gốc, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm nữa. Những băng đọc này hiện đang được phát thanh trên Internet với hy vọng gieo nhân duyên nghe pháp đến với tất cả mọi người Việt trên khắp cùng mọi nơi trên thế giới. Ngoài ra, với hơn 200 bài pháp luận cũng đã được phổ biến trên Internet, và gần đây nhất có chương trình phát thanh diệu âm với tin tức Phật sự, những bài pháp thoại và chương trình văn nghệ Phật giáo. Quý đạo hữu có thể nghe và xem qua chương trình làm việc của chúng tôi dưới địa chỉ www.lotuspro.net. Ngưỡng mong việc cùng chung góp sức lan truyền bánh xe pháp này sẽ là hoa trái của những ngày thăng hoa, thoát mọi hệ lụy của bóng đêm nghiệp chướng đã trói chặt chúng ta trong sinh tử luân hồi. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý đạo hữu và thân bằng quyến thuộc luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường tiến tu đến giải thoát cho mình và cho người. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc về đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405 745 3437.